Anh chị em
và các hồng trang,
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu, người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương, dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Và đón nhận một tin rất vui, tin vui cho cả thế giới, đặc biệt là cho giáo hội Công giáo. Anh xem biết hôm nay có tin vui gì không? Tin lớn lắm, tin vui lắm. Thế thì gì không? Tôi chúc số á, làm gì có mua được một chân. Thì sắp được phát bánh trung thu á, làm gì có chưa? Chương trình Tết Trung Thu là phải tới ngày thứ bảy này, mùng 10 tháng 9 thì chúng tôi mới đi chương trình bánh Trung Thu của giáo hội Tây Đường, đi từ ra ngoài miền Bắc đến những trại cùi, rồi đi vào Cao Nguyên đến những cái làng Cô Nhi, Vinh Sơn, rồi đến trại cùi Ê Na, rồi đến những người dân tộc nghèo khó ở Ban Mê, rồi đi vào Quy Nhơn, đi vào Đà Nẵng, rồi đi tới Bình Thuận, rồi đi sang Đắk Lắk, rồi đi xuống dưới miền Tây, rồi đi dọc xuống đồng bằng sông Cửu Long, như chùa rồi bánh Trung Thu giao điểm tin mừng cho các em, những em nghèo, những em mồ côi, những người thơ nhớ, những người già neo đơn và cả các linh mục về cứu nữ. Tại vì các cha già cũng muốn trở về tuổi thơ, đôi khi các nhà một mình bóng. Bây giờ Trung Thu nhớ lại ngày xưa mình làm cho sợ, mình cũng phát bánh Trung Thu cho các em. Bây giờ mình về đây thì già ai phát bánh cho mình? Cho nên là năm nào Tết Trung Thu chưa cũng đến thăm các cha già yêu dễ thương lắm. Nhưng mà đó chưa phải là tin vui. Tin vui đó là ngày thứ bảy, mùng 10 tháng 9. Rồi Chủ nhật mình 1 tháng 9 tôi tiếp tục đi đến các bạn SOS để mà chia sẻ với các em. Và trong xã địa phương mình đã được tin mừng này, cũng có một ngày sau cái lễ chúng tôi phát bánh, phát lồng đèn cho các em. Có, không mình cứ tạ ơn Chúa và chào tay đi đã với anh chị em. Đó chưa phải là tin vui lớn nhất, là tin vui ngày hôm nay Chủ nhật mùng 4 tháng 9. Một tin vui rất lớn đó là giáo hội Công giáo mình có thêm một vị thánh. Nam hay nữ? Thánh già thánh trẻ? Thánh tu hay không tu? Người Việt Nam hay người nước ngoài? Vậy thì thánh ấy tên là Mẹ Teresa Calcutta. Vẫn được gọi chính là Mẹ Teresa Calcutta. Mặc dù Teresa không phải là tên thật, mà là tên khi vào trong dòng lấy theo cái nước Teresa hay đồng Giêsu. Mà mặc dù Mẹ Teresa cũng không phải là quê hương của ở Ấn Độ, ở Calcutta, mà ở bang Antani, nhưng mà khi mẹ xin tình nguyện đi sang Ấn Độ để truyền giáo, rồi từ một dòng Lutero thì mẹ Teresa thấy rằng dòng này mình cũng phục vụ, nhưng mà trong vai trò là một cô giáo thì nữ tu này thấy rằng là không thấy các em nghèo khổ đâu cả, vì đó là sự nội trú dành cho những em mà tương đối có điều kiện học hành thực tế đàng hoàng. Mà cái khát khao của mẹ Teresa là muốn phục vụ những người nghèo, mà lúc mẹ không thấy được những người nghèo, cho nên mẹ xin cầu nguyện và xin Chúa cho mình có một cái hướng đạo đó, và Chúa cho mẹ một ngày kia đi đến thấy biết bao nhiêu những em thiếu nhi nghèo khổ, đói rách, mồ côi, mồ cút, bụi đời, vân vân, nghèo lắm, khổ lắm, những người mà ở cặn bã cùng cực của xã hội. Cho nên mẹ Teresa mới xin tòa thánh là cho mình tháo lời khấn ở trong dòng này, và mẹ đi lập một dòng mới gọi là dòng nữ tử bác ái. Và khi mẹ lập dòng nữ tử bác ái Teresa thì ôi thưa chị em, muôn vàn khó khăn, muôn vàn thử thách, và những người mà muốn cùng chí hướng với mẹ, muốn đi theo mẹ, các nữ tu ấy cũng phải chấp nhận con đường gian khổ, con đường gian khó, con đường phục vụ những người nghèo, đặc biệt là những người hấp hối sắp chết mà bị bỏ rơi. Cả cuộc đời của họ, mẹ Teresa thấy rằng là cả cuộc đời của họ đã khổ rồi, cả cuộc đời họ đã nghèo rồi, họ đã bị bỏ rơi rồi, họ đã nằm bên lề của xã hội hay cả bên lề của gia hội nữa, chẳng ai ngó ngàng gì tới. Bây giờ như phút cuối cuộc đời của họ, mẹ Teresa muốn đưa họ về trong mái nhà của mình để chăm sóc họ, để cuối cuộc đời, trước khi chút hơi thở cuối cùng, họ cũng cảm thấy có một niềm an ủi là có người chăm sóc, có người yêu thương mình. Cả cuộc đời không ai chăm sóc mình, cả cuộc đời không ai quan tâm đến mình, cả cuộc đời không ai an ủi lên đỡ mình, sống chui, sống nhủi, sống khốn, sống khổ, sống đói, sống rách, sống vật, sống vờ, sống nay đây mai đó, đau ốm bệnh tật, nghèo đói liên miên suốt cả cuộc đời. Bây giờ chết rồi nằm đây, có rất nhiều người đã nở một nụ cười mãn nguyện khi mẹ Teresa hoặc là các nữ tu dòng của mẹ đưa họ về lau rửa những vết thương hôi thối cùi cùi rồi bệnh tật lâu năm, rồi bỏ nó rút rỉa đưa về lau chùi sạch sẽ, rồi trước khi nhắm mắt mà lìa đời họ mỉm một nụ cười rất thương, vì họ biết rằng là dẫu sao đi nữa trên cuộc đời này, trước khi họ nhắm mắt vẫn còn có người thương xót họ. Vì có người rất cần được yêu thương, rất cần được thương xót, mẹ có người chẳng có ai thương xót họ cả. Cho nên là mẹ Teresa và các nữ tu làm công việc ấy, làm công việc là cho họ thấy rằng cuối cùng thì trước khi họ nhắm mắt về đời, trong lúc tất cùng khốn khổ, đau ốm, bệnh tật, nghèo đói, nghèo túng ấy, vẫn còn có người thương xót họ, vẫn còn có người quan tâm đến họ, vẫn có người chăm sóc họ, vẫn có người cho họ một nụ cười. Nụ cười thật tươi, nụ cười thật đẹp, nụ cười của lòng thương xót. Thưa anh chị em, mẹ Teresa và các đứa tôi đã dấn thân làm công việc ấy. Và ngày hôm nay, Chủ nhật 4 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn phong mẹ Teresa lên hàng hiển thánh. Mẹ Teresa, mẹ của những con người nghèo khổ, mẹ của những tấm lòng biết xót thương. Hallelujah! Còn vui mừng hơn nói lên Hallelujah! Đưa tay ra, vỗ tay cao lên Hallelujah! Hallelujah! Khi mẹ còn là một nữ tu bình thường, còn là một bà già nghèo khó, có ai nghĩ rằng mẹ sẽ được vinh dự ngày hôm nay. Và mẹ cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình làm để được vinh dự ngày hôm nay. Không, mẹ làm hoàn toàn vì một tấm lòng, lòng thương xót. Chỉ vì lòng thương xót mà mẹ cảm nhận được rằng Chúa thương xót mẹ. Cho nên mẹ phải thể hiện lòng thương xót ấy cho những anh chị em của mình. Có những đứa tu đến xin mẹ là cho con được gia nhập vào dòng của mẹ. Mẹ nói rằng là nếu con muốn gia nhập dòng này thì bắt đầu ngày hôm nay con hãy đi chăm sóc những người nghèo, nhất là những người bệnh tật, nghèo khổ, bị bỏ rơi, bị thất thủ. Con hãy đi chăm sóc họ. Và khi nào con về mà con khám phá ra rằng con đang thấy được hình ảnh Chúa Giêsu nơi những con người bị bỏ rơi, nơi những con người nghèo hèn, nơi những con nghèo túng, nơi những người khốn khổ ấy, thì con quay trở về vào trong dòng của mẹ. Bao lâu mà đi chăm sóc người khác mà chưa thấy được hình ảnh Đức Giêsu trong đó thì con chưa thể làm môn đệ của Chúa được, chưa thể vào dòng của mẹ được. Cho nên mỗi buổi sáng trước khi mà đi làm việc công đồ, họ đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể, họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, cầu nguyện và hoạt động trong dòng của mẹ Teresa không thể tách rời. Cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể để họ ra đi và họ nhìn thấy Chúa Giêsu Thánh Thể nơi những con người ấy. Đây là chúng ta đấy. Anh chị em, đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể thì mình làm gì? Mình làm gì? Thờ lạy, mình cung kính, mình trân trọng, đúng không? Đúng không? Và ai mà đốt đến Chúa Giêsu Thánh Thể là mình bảo rằng tội phạm thánh giá xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể, đúng không? Đúng không? Biết mà có ai mà nhảy lên mà cầm Thánh Thể và con xuống đất, anh chị em tha không? Làm gì? Hả? Nóng bổ kéo xuống cái thằng quỷ sứ, cái thằng nào mình chết thế nào? Ồ, đồn vươn lên. Mày dám đốt đến Thánh Thể, dám xúc phạm đến Thánh Thể. Ấy vậy mà hàng ngày, thưa anh chị em, mình vẫn xúc phạm đến Thánh Thể mà mình có biết không? Này, quay sang bên phải, quay sang bên phải, tất cả quay sang bên phải, đưa tay, quay sang bên phải, đưa tay, quay sang bên phải, làm, quay sang bên phải, đưa tay, tát, bốc, tát, tát bên phải, nghe coi, tát nghe coi, quay sang bên trái, quay sang bên trái, chửi nó cái, đổ khốn nạn, chửi mình, chửi chưa, chửi chưa, à, mình tát người bên phải, mình mắng người bên trái là mình tát ai? Mắng ai? Chửi ai? À, mà có bao giờ mình nghĩ là có bao giờ mình nghĩ rằng tôi đang phạm thánh, tôi đang xúc phạm đến Thánh Thể, những thân thể thánh thiện, những thân thể là chi thể mình, thân mình của Đức Giêsu, giáo hội Chúa Giêsu là đầu, còn tất cả chúng ta là những chi thể, là những thân mình màu nhiệm của Đức Giêsu, mà mình xúc phạm đến người anh chị em của mình là mình xúc phạm đến Thánh Thể. Anh chị em có biết chuyện đó không? Biết không? Biết không? Trả lời biết hay không biết? Biết không? Không biết thì bây giờ biết, biết được có làm được không? Không. Bây giờ đã biết rồi thì một lời nói với người anh chị em của mình ta cũng phải trân trọng, không phải muốn nói gì thì nói. Một cử chỉ với người anh chị em của mình cũng phải trân trọng, không phải muốn làm gì thì làm. Không phải nghĩ rằng mình có quyền, mình có thế, mình có chức vụ, rồi mình muốn hét ai thì hét, muốn mắng ai thì mắng, muốn chửi ai thì chửi. Không, thưa anh chị em, vì mình biết rằng khi mình làm cái gì cho người khác, bất cứ cái gì chúng ta làm cho người khác là mình làm cho chính Chúa. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Đấy, ai cho người bé họ này một chén nước là cho chính Chúa. Vậy thì mình mắng chửi người bé họ này, mình la lối người bé họ này, mình coi thường người bé họ này là mình cũng mắng chửi, la lối và coi thường chính Chúa lên người chị em. Thánh Teresa mà được giáo hội mừng tín ngày hôm nay, được tôn phong hiển thánh ngày hôm nay, là người đã đi vào con đường mà Giê-xu nói: ai muốn làm môn đệ của thầy, ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ cha mẹ, nhà cửa, ruộng vườn, vợ con và ngay cả mạng sống của mình mới xứng đáng là môn đệ của thầy. Anh muốn đi theo thầy thì phải từ bỏ mình mà vác thập giá mình mà đi theo thầy thì mới là môn đệ của thầy. Mẹ Teresa làm sao mà có thể được tôn vinh như hiển thánh, làm sao có thể được gọi là mẹ của những người nghèo, mẹ của những người có lòng thương xót, nếu mà mẹ không bỏ gia đình để mà đi theo tiếng Chúa gọi phục vụ những người nghèo, lúc nào cũng lo cho gia đình của mình, lúc nào cũng lo cho họ hàng của mình, lúc nào cũng lo cho bản thân của mình, thì làm sao trở thành môn đệ của Chúa được? Tiếng là môn đệ của Chúa, mang danh là môn đệ của Chúa, mang danh là những người hiến thân phục vụ giáo hội, phục vụ anh em mình, nhưng mà lúc nào cũng bo bo cho mình, lúc nào cũng vơ vét cho mình, lúc nào cũng chỉ tìm cái lợi cho mình, lúc nào cũng bắt mọi cái phải quy về mình, mình là Chúa, mình là chủ, mình là trung tâm, thì làm sao mà có thể trở thành môn đệ của Chúa được, thưa anh chị em? Không được. Mẹ Teresa được tôn vinh như vậy, nhưng cả cuộc đời của mẹ chỉ là một nữ tu hèn mọn, nữ tu nhỏ bé, những nữ tu âm thầm làm những công việc rất nhỏ bé, rất âm thầm, với những con người vô danh tiểu tốt, với những con người bị bỏ rơi, những con người bị bỏ quên, những con người bị bỏ bên lề của xã hội, của giáo hội. Mẹ có tìm gì cho mình đâu? Không hề. Mẹ có mong ước gì cho mình không? Không hề. Mẹ có tìm vinh quang cho mẹ như lần này hôm nay mẹ được tôn vinh không? Cũng không hề. Mẹ chỉ biết một điều là yêu thương và phục vụ. Và cái yêu thương phục vụ ấy phát xuất từ lòng thương xót, và mẹ cảm nhận được Chúa thương xót mẹ, Chúa thương xót những con người nghèo. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa thì phải thương xót những người nghèo, thương xót những người khổ, thương xót những người bên lề của xã hội, của giáo hội. Làm không thưa chị em? Làm không? Làm mà sao nó bé vậy? Làm thôi. Ở ngoài kia chưa có đáp lời, không đúng, chưa đáp lời của Đức Giê-xu. Ai muốn theo ta, muốn làm môn đệ của ta, làm không?
Làm.
Theo không?
Theo.
Ai muốn theo Chúa, nhớ đây. Anh muốn làm môn đệ của Chúa, giơ tay. Anh muốn từ bỏ mạng sống mình, giơ tay. Cũng hết xuống rồi. Cũng hết xuống rồi. Từ bỏ mạng sống mình, nó không phải là cái chết tự đạo một lần, cái dễ lắm, từ chia. Thấy không? Nếu mà bảo từ bỏ mạng sống chỉ là mình bỏ đạo không, không. Sống dễ quá. Để được cái dễ ấy, để được nói tiếng là sẵn sàng chết vì đạo ấy, mình được mời gọi bỏ mình mỗi ngày, bỏ cái tôi của mình xuống, vác cái thập giá của mình lên, bỏ cái tôi của mình xuống, bỏ cái danh vọng, bỏ cái địa vị, bỏ chức tước và nhất là bỏ tiền của mình xuống. Vì Chúa nói ai muốn làm môn đệ của ta thì phải từ bỏ hết tất cả những gì mình có. Mà cái mình có mà mình ham nhất là cái gì? Cái mình có mình ham nhất là cái gì? Cái mình mong ước, mình khao khát, mình tôn nó như là Chúa, đó là cái gì? Mình bảo có tiền mua tiền cũng được, bảo không có tiền không làm gì được, Con cái của Chúa mà mở miệng ra là họ không có tiền, không làm gì được. Vậy thì lời của Chúa bảo rằng là đối với Chúa mọi sự đều có thể thì là sao? Chẳng nghĩa Chúa là đồng tiền à? Chúa bảo đối với Chúa không gì là không thể. Nghĩ là ta tin thì mọi sự đều có thể, tin thì mọi sự đều có thể, chứ đâu phải là có tiền thì mọi sự đều có thể. Thưa anh chị em, đâu có, chưa đâu có như vậy đâu. Mà tại sao mình đi theo Chúa mà mình cứ bảo là có tiền thì mới làm được mọi chuyện là sao? Thưa anh chị em, mà cái người ngày hôm nay Chúa bảo là phải từ bỏ mọi sự mình có, mà cái mình có đồng tiền nó liền với khúc ruột dứt ruột ra, đau không? Bây giờ dứt ruột với dứt tiền, chịu dứt cái gì? Nghe lại, dứt ruột với dứt tiền ra, chịu dứt cái gì? Nhưng mà nó thì nó bỏ nó dứt ruột còn hơn nó dứt tiền. Khủng khiếp những độ người có trẻ mà nó còn như vậy, cũng như là người già. Càng già càng thấy tiền nó sắp bỏ mình rồi. Cho nên là có những người ngày nào cũng phải lấy tiền cho đến hôm đó đến tâm. Đức Cậu cũng một kể, có những người như tu mà cứ phải lấy tiền ra đếm xong mới ngủ được. Không có lấy tiền xong là không ngủ được. Không lấy tiền xong là ngủ không yên. Thế thì thưa anh chị em, Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay, đấy là phải từ bỏ hết tất cả những gì mình có. Mà một trong những cái mà tôi cảm thấy khó, anh chị em cũng cảm thấy khó là từ bỏ cái tiền. Và cái thứ hai là cái tôi của mình. Cái tiền và cái tôi, hai cái chữ T, tiền tù tội. Mà cái tôi nó nặng, nó trở thành tôi. Bỏ cái tôi của mình đi, chỗ phải bỏ mình, tức là bỏ cái tôi đi. Và vác thập giá, tức là vác lấy những đau khổ của anh chị em mình. Vác thập giá có nghĩa là dấn thân phục của anh chị em mình trong tình yêu thương, trong lòng thương xót. Đấy, như thế mới gọi là bỏ mình, như thế mới gọi là vác thập giá. Chú nói cụ thể lắm, không có lơ mơ. Nói chung chung, ai mua trăng, tôi bán trăng cho trăng nằm yên trên cần liễu đợi chờ. Thằng ấy nói gì mà mua trăng, bán trăng cho chị kia biết đâu có bán nên mà mua. Không, chú không nói chung mơ mộng mua trăng, bán trăng cho, mà nói là ai muốn theo thầy, ai muốn làm môn đệ của thầy, và cụ thể hơn là những thầy tu, những người đi tu, những người muốn làm môn đệ của Chúa trong đời sống tu trì, đời sống viên viết, như là mẹ Teresa mà được giáo hội mừng kính ngày hôm nay, được giáo hội tôn phong làm hiện thánh ngày hôm nay, trong số các thánh có thêm một vị thánh là mẹ Teresa, là người đã phải từ bỏ hết tất cả, từ bỏ cả cái quê hương của mình, từ bỏ cả cái gia đình của mình, và thậm chí từ bỏ luôn cả cái dòng tu của mình được. 17 tuổi đi tu vào dòng tu Lutero, nhưng mà thấy dòng tu đó không phù hợp với ý tưởng phục vụ người nghèo của mình, dám từ bỏ luôn cả cái dòng tu ấy, xin phép chuẩn của tòa thánh tháo gỡ để khấn, rồi lại xin phép tòa thánh để mở một cái dòng mới suốt mười mấy năm đợi chờ. Chứ đâu phải là một sớm một chiều mà được đâu. Mười mấy năm đợi chờ và bao nhiêu tai tiếng, bao nhiêu điều ông tiếng ve, bao nhiêu người cười khinh chê, cái con này nó bỏ chồng, con này nó đi tu mà nó đi ra, đủ thứ hết. Rồi khi mà mẹ tạm gọi là thành công, tạm gọi là được người ta biết đến, cả thế giới biết đến mức độ mà được nhận giải Nobel Hòa Bình cơ mà. Được cả thế giới biết đến, và thậm chí là mẹ đã sang thăm Việt Nam biết là hay là giáo sĩ Thanh Đa cơ mà. Rồi đã có dòng của mẹ ở Việt Nam cơ mà. Nhưng mà có ai biết đâu, có ai biết được, có mình tôi buồn. Biết không? Không. Cái đau, cái buồn nhất mà mẹ Teresa trải qua, thánh Faustina trải qua, thánh Teresa Hải Đồng phải trải qua, đó là đêm tối của đức tin. Có ai biết được, có mình đôi buồn. Bây giờ mình nhìn lên thánh Faustina thấy đẹp, đẹp. Nhìn thánh Teresa đẹp không? Đẹp. Mẹ Teresa đẹp không? Đẹp. Nhưng mà cũng biết đâu rằng là trong đêm tối của đức tin, thánh Faustina trải qua cả 10 năm trời trong đời sống tu trì, mà tâm hồn nó khô khan, nó cạn cỗi. Đời sống đạo đức nó giống như là đọc kinh cũng như là bị nhai đá nhai sỏi, thậm chí mà chán ghét các bí tích, không muốn đi xin tội, không muốn rước lễ nữa, mà thấy rằng Chúa vắng bóng hoàn toàn. Đến Chúa Giêsu thánh thể mà thấy lòng mình nó khô khan cằn cỗi. Phô-xê-na bảo là cái tượng hình ghê gớm nhất là cái tượng hình như thử là Chúa bỏ mình, như thử là Chúa không có hiện diện, và thấy là cái tâm hồn mình nó trống rỗng, nó khô cằn lắm. Mẹ Teresa suốt cả mấy chục năm cuối cuộc đời của mẹ là như vậy đấy, thưa anh chị em. Mẹ vẫn hoạt động, người ta vẫn thấy mẹ đi đây đi đó, người ta vẫn thấy mẹ nói chuyện đó đây, người ta vẫn thấy mẹ được lên đài, lên báo, được lên phương tiện truyền thông. Ấy thế nhưng mà có ai biết được có mình tôi buồn, chỉ có Chúa biết được có mình mẹ buồn. Vì trong cái khô khan cằn cỗi ấy, tâm hồn của mẹ thấy nó nặng nề vô cùng, thấy lòng mình nó chai đá vô cùng, nó cứng bỏi vô cùng. Mà Thánh Teresa ngày đầu Giêsu nói với Chúa thế này: lạy Chúa, xin Chúa cho con một cái sự ly thần để làm gì? Còn thất tổ tự tử nó còn dễ chịu hơn. Và Phô-xê-na bảo rằng là tượng hình của các thánh tử đạo cũng không bằng cái tượng hình mà con đang chịu. Cho nên Chúa, Chúa đất con về đi. Chúa bảo chưa, ta sẽ đất con về, nhưng mà chưa phải bây giờ. Chưa phải bây giờ đâu. Đó, rồi mẹ Teresa, tôi mới đọc buổi chiều một cái tài liệu đó rằng qua mấy ai biết được rằng cả cuộc đời của mẹ và cuối cuộc đời của mẹ phải trải qua những cái đêm tối đức tin khủng khiếp như vậy không, thưa anh chị em? Đấy, để được tôn phong lên là thánh, để được gọi là người môn đệ theo Đức Giêsu thì phải từ bỏ mình theo cái nghĩa đó. Từ bỏ mình nghĩa là không còn cái tôi của mình nữa. Thế cái tôi của mình như là bị Chúa gồm lấy, Chúa gồm bỏ rồi. Mức độ như vậy mà vẫn kiên trì theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Cái quan trọng là cho đến hơi thở cuối cùng. Còn mình theo Chúa nửa chừng rồi đi, bắt đầu đi sang cái đường khác. Mới đầu đi theo Chúa thì cũng hăng lắm, mới đầu đi theo Chúa cũng nhiệt tình lắm. Như tôi thấy chính bản thân tôi, hồi còn trẻ 17 tuổi đi tu hăng say nhiệt tình lắm, chết cũng làm, vì cũng làm. Nhưng mà càng lớn tuổi rồi thì bắt đầu lối mỏi chân trồn, bắt đầu ý chí của mình nó bắt đầu nó mềm lại, nó không còn cứng nữa. Cái nghị lực của mình nó cũng bắt đầu nó lung lay, bao nhiêu cái cám dỗ bên ngoài, tình tiền tài sắc nó cám dỗ mình, nó làm cho mình liếc bên phải, nó làm cho mình liếc bên trái, nó làm cho mình ngó lại sau lưng. Mà Chúa bảo rằng anh em đi theo tay mà còn cầm cây mà còn ngó lại sau lưng là không xứng đáng là môn đệ của ta. Ý vậy mà mình cầm cây lâu lâu mình ngó lại, trời ơi đẹp quá, trời ơi mình giàu quá, trời ơi dễ thương quá, thế là mình ghé vô xem phim, thấy không? Ghé vô là xem phim. Thế thì thưa chị em, tôi thấy là nếu mà không có lời của Chúa, chẳng có ai dám nói rằng mình đứng vững được đâu. Và Phao-lô bảo, ai tưởng rằng mình đứng vững coi chừng kẻo té. Phao-lô nói rằng tôi run rẩy sợ hãi mà đến với anh em. Run rẩy sợ hãi mà đến với anh em. Và Phao-lô nói rằng cái ơn thánh của Chúa chưa được ở trong tôi như cái bình sành mong manh, nó dễ vỡ lắm. Cho nên là phải trân trọng ơn thánh của Chúa. Và mỗi ngày đọc lời của Chúa, tôi thấy rằng dường như là mình xa Chúa, xa lời của Chúa rồi. Cái nhiệt tình, cái hăng hái, cái ban đầu nó đâu mất tiêu rồi, thưa anh chị em. Và mỗi ngày mình lại cứ phải lo, bây giờ tôi lớn tuổi rồi phải lo sức khỏe, thế là tôi bớt hy sinh. Bây giờ tôi lớn tuổi rồi tôi cũng phải lo phòng xa, có lỡ rồi mất đau ốm bệnh tật thì cũng có ai chăm sóc, thế là cũng phải tìm cái người nào đó để an ủi, để nâng đỡ, để chăm sóc tối lửa tắt đèn. Rồi cái thì lại mình lại nghĩ rằng là bây giờ người ta sẽ dễ quên tôi, nên tôi phải làm cái gì đó để lưu danh hậu thế, thế là xây cho thật nhiều, làm cho thật lớn, cho thật to để có tên mình trong đó. Sợ có lỡ mình già mình về hưu, ta không còn ngó ngàng gì tới. Thưa anh chị em, mẹ Teresa không hề như vậy. Thánh Teresa không hề như vậy, Thánh Faustina không hề như vậy, và Chúa của chúng ta Đức Giêsu Kitô càng không hề như vậy. Cái kết cục cuộc đời của Chúa là trần truồng ô nhục trên thập giá và kéo dài thì vẫn ở mãi với chúng ta mọi ngày được biết Đức Thánh Thể, mà chỉ nhìn Đức Thánh Thể của Chúa đi chỉ là một tấm bánh tròn trắng đơn sơ nhỏ bé hèn mọn. Anh chị em cầm, anh chị em bẻ, anh chị em nhai, anh chị em cắn, anh chị em đạp xuống đất, Chúa có nói gì không? Không. Anh chị em để Chúa một mình đi về, Chúa có nói gì không? Không. Mà nó linh mục quên cất rồi để đó mở quạt hoa nhà thờ ra, Chúa có muốn lấy mất, Chúa có nói gì không? Không. Có đem ra giờ trời nó bán, Chúa có nói gì không? Vẫn không. Lòng thương xót của Chúa là vậy. Lòng thương xót của Chúa là không còn cái gì cho mình. Bỏ cả mạng sống mình để vâng ý cha mà chết trần truồng trên thập giá. Chính vì mà tin Chúa biết tôn vinh người bên vượt lên trên mọi loài. Và ngày hôm nay trước Giêsu mọi loài phải quỳ gối bái phục tôn thờ. Và ngày hôm nay chúng ta quý mình kính phục kính cẩn trước các vị thánh, trong đó thánh Teresa mới được phong thánh, cũng là vì các ngài đã chấp nhận đi vào con đường của Chúa ngày hôm nay. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, từ bỏ hết những gì mình có mà theo ta. Amen.